Cầu nguyện giải cứu dành cho trẻ em, tác giả Frank Hammond. Chương 1: Mục vụ của Chúa Giêsu dành cho trẻ em. Có hai câu chuyện trong Phúc Âm nói về việc Chúa Giêsu chữa lành con trẻ và công tác đuổi quỷ. Nghiên cứu về những phân đoạn kinh thánh này giúp chúng ta đặt nền tảng cho các nguyên lý hướng dẫn cho công tác cầu nguyện giải cứu trẻ em. Câu chuyện thứ nhất kể về việc một người cha đưa con mình đến với Chúa Giêsu. Ông ta đã mang con mình đến với các môn đồ, nhưng họ không thể đuổi quỷ cho đứa trẻ này được. Đây là bối cảnh trong trích đoạn kinh thánh. Bữa sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến đón rước Ngài. Một người trong đám đông kêu lên rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy đói đến con trai tôi, vì là con một tôi, một quỷ ám nó, thần linh kêu la, quỷ vật vã nó dữ tợn, làm cho soi bọt miếng, mình mẩy nát hết, rồi mới ra khỏi. Tôi đã xin môn đồ Thầy đuổi quỷ đó, nhưng họ đuổi không được." Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hỡi dòng dõi không tin và bội nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhìn các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con của ngươi lại đây." Đứa con trai vừa lại gần, quỷ xô nó nhào xuống đất và vật vã dữ tợn. Xong Đức Giêsu quở nặng tà ma, chữa lành con trẻ ấy và giao lại cho cha nó. Ai nấy đều lấy làm lạ về quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời. Luca chương 9 câu 37 đến 43. Câu chuyện thứ hai nói về một người đàn bà Canaan đến với Chúa Giêsu vì đứa con gái bé bỏng của bà ta đang phải chịu sự áp chế của ma quỷ. Đức Giêsu đi từ đó vào bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Sảy có một người đàn bà xứ Canaan từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: "Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm." Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: "Xin Thầy truyền cho bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta." Ngài đáp rằng: "Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi." Sau người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng." Ngài đáp rằng: "Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn." Người đàn bà lại thưa rằng: "Lạy Chúa, thật như vậy. Xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống." Ngài bèn phán rằng: "Hỡi đàn bà kia, người có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn." Cùng một giờ đó, con gái người liền được lành. Ma-thi-ơ 15 câu 21 đến 28. Trẻ em có thể có tà linh trong người. Sự thật đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy từ hai phân đoạn trên, đó là trẻ em có thể có tà linh trong người. Trong cả hai trường hợp, thì những người cha mẹ trong phân đoạn kinh thánh đó đều không gặp khó khăn gì trong việc nhận diện những thế lực đang hành hạ con cái của họ. Điều này thật khác với nhận thức của các bậc phụ huynh ngày nay. Nếu cái ai đó đề cập đến việc con cái của họ đang bị tà linh áp chế, thì phản ứng đầu tiên của họ là sẽ hoảng sợ. Chúng tôi gợi nhớ lại những ngày đầu tiên Chúa dẫn dắt chúng tôi trong một vụ giải cứu. Đối với chúng tôi, đó là một quá trình dần dần hình dung ra những đối tượng cần được cầu nguyện giải cứu. Trước tiên, chúng tôi nghĩ rằng sự giải cứu chỉ dành cho những con người sống trong tội lỗi ô uế, như mại dâm, nghiện ngập, nghiện ma túy. Sau đó, chúng tôi bổ sung vào danh sách cầu nguyện giải cứu những người mắc các chứng bệnh về thần kinh và cảm xúc. Tuy nhiên, chúng tôi và nhóm thông công của chúng tôi đã hoàn toàn bị sốc khi có một mục sư nọ đến thăm, đã nhận diện sự có mặt của tà linh trong chính vợ của tôi và đuổi chúng ngay lập tức. Tiếp đó, sau khi mỗi người được lớn lên trong nhóm thông công của chúng tôi trải qua một lượng thời gian để được cầu nguyện giải cứu, thì một bà mẹ trẻ đã yêu cầu chúng tôi đuổi tà linh ra khỏi cậu con trai bé nhỏ của mình. Chúng tôi muốn phát hoảng với lời thỉnh cầu này. Thật sự là chúng tôi nghĩ thầm, việc cầu nguyện giải cứu này đã bị đẩy đi quá xa giới hạn cho phép. Tuy nhiên, người mẹ này vẫn một mực yêu cầu và nói rằng cô ấy biết chắc chắn con trai của mình có tà linh. Cô ấy dẫn chúng tôi đến với phần đoạn Matthew 15, câu 21-28, nơi Chúa Giêsu giải cứu con gái của người đàn bà Canaan khỏi ma quỷ. Và nhờ đó, chúng tôi có đức tin để tiến hành cầu nguyện cho cháu bé. Chúng tôi đã đuổi những tà linh ra khỏi đứa trẻ và hành vi của cậu bé được thay đổi. Con trẻ rất yếu đuối trước sự tấn công của ma quỷ. Tại sao? Bởi vì chúng hoàn toàn phụ thuộc vào người khác để chăm sóc và bảo vệ cho mình. Cha mẹ là những người được Đức Chúa Trời giao phó với tư cách là những người giám hộ thuộc linh của trẻ. Tuy nhiên, có quá ít phụ huynh có kiến thức và có sự thận trọng trong việc xây dựng một sự bảo vệ thuộc linh vững chắc cho con trẻ. Chúng tôi sẽ đề cập chi tiết vấn đề này ở một chương khác. Nhận diện những cánh cổng mà ma quỷ có thể bước vào đời sống con trẻ sẽ giúp chúng tôi tư vấn cho các bậc cha mẹ cần phải hành động thế nào để bảo vệ con của họ. Sau khi cầu nguyện giải cứu cho con trẻ, chúng ta cần luôn kèm theo những biện pháp kỷ luật đúng đắn. Kinh Thánh có nói rằng, sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, xong rồi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Trong Châm ngôn 22:15, song song với việc đuổi ma quỷ, thì một đứa trẻ bướng bỉnh nổi loạn cần được thường xuyên uống nắng và kỷ luật nhiều lần. Mục đích cần đạt được của các bậc cha mẹ là dạy bảo con cái có khả năng tự giác kỷ luật bản thân, bởi nếu xác thịt của con người chúng ta không được kỷ luật, thì các tà linh nổi loạn và đồng bọn của chúng sẽ sớm quay trở lại tấn công. Sự nhận biết tà linh. Sự thật thứ hai được đúc kết qua việc Chúa Giêsu cầu nguyện cho hai con trẻ, đó là nhận biết sự có mặt của tà linh dựa trên những biểu hiện đang xảy ra cho con trẻ. Người đàn ông nọ đã mang con mình đến cầu cứu Chúa Giêsu bởi con trai ông đang có những triệu chứng của bệnh động kinh. Người cha đã diễn tả những triệu chứng này như sau: một con quỷ ám nó, thình lình kêu la, quỷ vật vã nó dữ tợn, làm cho sòi buộc miếng, mình mẩy nát hết rồi mới ra khỏi. Luca chương 9 câu 39. Những chấn động như vậy xảy ra trên cơ thể của một đứa trẻ thường thôi thúc đa số các bậc cha mẹ ngày nay tìm kiếm các phương pháp chữa trị từ bác sĩ. Chúa Giêsu đã đồng tình với người cha và quở trách tà linh. Đứa trẻ ngay lập tức được chữa lành và được trao trả lại cho người cha. Người đàn bà Sirophinisi đã phân trần với Chúa Giêsu tại sao bà ta có thể quả quyết đứa con gái bé nhỏ của mình đang bị tà linh áp chế. Bà ta nói, con gái tôi khốn khổ vì quỷ quấy rối, bị tà linh quấy nhiễu cách tàn bạo, bị bệnh điên khiến cho khốn khổ, bị rơi vào tình trạng kinh khủng, tà linh đã ngự trong nó. Matthew chương 15 câu 22 với nhiều bản dịch khác nhau. Chúa Giêsu không nghi ngờ những nhận định của người đàn bà cho rằng con bà ta bị quỷ ám. Trên thực tế, Chúa đồng tình với người đàn bà đó khi Ngài công bố, Ngài bèn phán, hãy đi, vì lời ấy quỷ đã ra khỏi con gái ngươi rồi. Mác chương 7 câu 29. Một số nhà thần học đã tranh cãi rằng Chúa Giêsu chỉ đang hùa theo niềm tin mê muội của người đàn bà này. Không, Chúa Giêsu không đùa giỡn với lời nói của Ngài. Ngài là lẽ thật, Ngài không bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ sai sót nào. Có hai cách để nhận diện sự có mặt của tà linh, cũng như những sự tấn công của chúng. Đó là vận dụng ân tứ phân biệt các thần và quan sát các biểu hiện hành vi của một người. Sự phân biệt các thần là một năng lực siêu nhiên, một ân tứ được ban cho bởi Đức Thánh Linh, giúp con người có khả năng phân biệt các thần khác nhau. Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 10. Quan sát các biểu hiện hành vi là từ ngữ có nguồn gốc Latin, có nghĩa là khám phá. Từ thám tử tư cũng được bắt nguồn từ gốc từ này. Thám tử tư là người nghiên cứu các bằng chứng và truy tìm được sự thật. Một đứa trẻ bướng bỉnh nổi loạn và không thể dạy dỗ được, thì chúng ta không cần ân tứ siêu nhiên phân biệt các thần để nhận biết những tà linh nào đang có mặt, bởi chúng sẽ bị nhận diện dễ dàng qua những biểu hiện của đứa trẻ. Một người phụ nữ sống cách chúng tôi khoảng 20 dặm đã mang đứa con gái sơ sinh đến chúng tôi để được cầu nguyện giải cứu. Người phụ nữ này nói, con gái nhỏ của tôi chỉ mới 2 tuần tuổi và tôi có nguyện vọng xin được cầu nguyện giải cứu cho nó. Cô ta giải thích rằng những yếu tố trong máu của hai vợ chồng không được tương thích, nên sau khi sinh ra đứa bé cần được thay máu. Quá trình này dẫn đến việc phải lọc máu của em bé và truyền máu của người khác vào cho em. Ngay từ thời điểm truyền máu, đứa trẻ trở nên rất quấy khóc và tăng động. Giấc ngủ của con bé bị xáo trộn và thậm chí có lúc thường xuyên bị co giật, hoảng hốt. Bác sĩ đã cho con bé về nhà và kê đơn thuốc phenobarbital cho triệu chứng chống co giật và hướng dẫn cho đứa trẻ uống thuốc. Người mẹ nói linh tính mách bảo với tôi rằng thuốc không giải quyết được vấn đề của con bé. Chúng tôi đồng ý rằng những biểu hiện quấy nhiễu của con bé là những biểu hiện áp chế của tà linh. Chúng tôi chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ, nhưng chúng tôi tin rằng việc truyền máu có thể là gốc rễ của vấn đề trên đứa trẻ. Đó là một ca giải cứu hết sức kỳ diệu. Vợ tôi đã ôm đứa bé vào lòng và khẽ ra lệnh cho linh quấy nhiễu phải lui. Đứa trẻ khóc một chút và sau đó trở nên ngoan ngoãn. Tiếp đó chúng tôi cũng ra lệnh cho linh bực bội phải lui. Đứa trẻ một lần nữa lại khóc, sau đó lại nín. Cứ như vậy, sau mỗi khi chúng tôi đuổi một tà linh thì đứa bé lại khóc, sau đó lại nín, ngoan ngoãn. Một tuần sau đó, người mẹ gọi điện cho chúng tôi. Cô ấy nói rằng đứa bé giờ đây ngủ rất ngon và những sự co giật mình lo lắng đã hoàn toàn chấm dứt. Thông qua kinh nghiệm này, Đức Chúa Trời đã ấn chứng với chúng tôi rằng ngay cả những em bé sơ sinh cũng cần được cầu nguyện giải cứu. Cha mẹ cần có sự chủ động. Sự thật thứ ba trong một vụ giải cứu của Chúa Giêsu đối với đứa trẻ đó là cha mẹ phải chủ động cầu nguyện cho con cái của mình. Chúng ta thấy rõ ràng rằng một đứa trẻ không có khả năng tự tìm kiếm sự giải cứu cho bản thân. Cha mẹ cần chủ động đưa con đến gần với Chúa Giêsu. Người cha trong sách Luca chương 9 đã đưa con trai của mình đến với Chúa, và người mẹ trong Ma-thi-ơ chương 15 đã chạy đến với Chúa Giêsu thay mặt cho đứa con bé bỏng của mình. Kết quả thành công của hai câu chuyện này có ý nghĩa ấn chứng sâu sắc với những bậc cha mẹ luôn chủ động cầu nguyện giải cứu cho con cái của mình. Trong hàng trăm trường hợp khác, chúng tôi đã chứng kiến sự giải cứu mang lại sự bình an cho con trẻ và sự nghỉ ngơi cho cha mẹ. Bởi những lợi ích hết sức lớn lao đó mà các bậc cha mẹ cần có động lực mạnh mẽ để không bỏ qua công việc quan trọng này. Khi chúng tôi thực hiện một vụ giải cứu cho trẻ em, chúng tôi luôn yêu cầu trẻ em cần phải đi cùng với một hoặc tốt nhất là cả cha hoặc mẹ, hoặc nếu không thì phải là người giám hộ chính thức. Người cha cần có mặt trong buổi cầu nguyện cho đứa con, vì điều này tăng tính hiệu quả cho thì giờ cầu nguyện hơn rất nhiều. Người cha chính là người được Chúa giao phó nhiệm vụ làm đầu trong gia đình, và ma quỷ biết được vị trí đó. Hơn nữa, chứng kiến những người làm cha hết lòng quan tâm đến đời sống thuộc linh của đứa con mới thật sự là điều cảm động và ý nghĩa. Chúa Giêsu coi trọng đức tin. Sự thật thứ tư trong cả hai câu chuyện, Chúa Giêsu đuổi quỷ cho con trẻ ở trên, đó là Ngài hết sức coi trọng đức tin của người cha và người mẹ, những kẻ tìm kiếm đức tin nơi Ngài thay mặt cho con cái của mình. Người cha trong phần đoạn Kinh Thánh trước tiên cầu xin các môn đồ hãy đuổi linh động kinh ra khỏi đứa con, nhưng các môn đồ đã thất bại. Tuy nhiên điều đó không làm nản lòng hay thay đổi ý định của người đàn ông này. Đức tin mạnh mẽ trong ông đã thúc đẩy ông băng qua đám đông và lớn tiếng gọi tên của Thầy. Lạy Thầy, xin Thầy đối đến con trai tôi vì là con một của tôi. Luca chương 9 câu 38. Chúa Giêsu đã buồn bã khi 12 môn đệ của Ngài yếu đuối trong đức tin, ngay cả khi Chúa đã ban cho họ năng lực và thẩm quyền để ứng phó với những thử thách này. Chúa đã than lên: hỡi dòng dõi không tin và bội nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhìn các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con của ngươi lại đây. Luca chương 9 câu 41. Như vậy, từ cả hai phía, người cầu nguyện và người nhận lãnh sự cầu nguyện cần phải có đức tin. Người đàn bà Canaan, một con chó người ngoại, theo như cách những người Do Thái nhìn vào, đã có một đức tin mạnh mẽ hơn cả những người vẫn luôn khoe mình là con cháu Abraham. Đầu tiên Chúa Giêsu đã phớt lờ sự thỉnh cầu của bà. Nhưng sau đó, khi các môn đồ gợi ý Chúa hãy đuổi bà ta đi, thì người đàn bà đó còn khóc lớn tiếng hơn nữa. Ngay cả khi Chúa Giêsu phán với bà ta rằng bà ta không xứng đáng giống như việc ném vụn bánh của con cái cho chó, thì người đàn bà đó vẫn không ngừng khẩn cầu: lạy Chúa, thật như vậy, xong mấy con chó con ăn miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ma-thi-ơ 15 câu 27. Chính đức tin kiên cường của người đàn bà này đã khiến Chúa Giêsu động lòng, và Chúa đã phán rằng: hỡi đàn bà kia, người có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý muốn của người. Ma-thi-ơ 15 câu 28. Chúng tôi cũng tương tự như vậy, luôn hết lòng ngưỡng mộ đức tin của những người làm cha mẹ kiên quyết chiến đấu cùng con cái của mình để nhận được sự cầu nguyện giải cứu với bất kỳ giá nào. Chúng tôi đã chứng kiến các bậc phụ huynh cho con nghỉ học, phụ huynh xin nghỉ làm, các gia đình không quản ngại đi nhiều quãng đường dài, cũng như hy sinh những ưu tiên khác để được cầu nguyện giải cứu. Chúng tôi đã chứng kiến Đức Chúa Trời ban ơn trên những đức tin đó qua sự sức giàu của Ngài trên thì giờ cầu nguyện giải cứu đầy phước hạnh cùng với họ.